Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại dinh Tổng thống Nam Hàn hôm 14 tháng 8 vừa qua. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Việt.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 23 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa, mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, người kia mua của người láng giềng một mảnh đất. Khi đào đất để đổ nền nhà, người đó tìm được một hũ vàng. Vốn là người lương thiện và thành thật, anh mang hũ vàng qua nhà người láng giềng và nói: Đây là hũ vàng tôi tìm thấy trong mảnh đất mà ông đã bán cho tôi. Tôi mua đất chứ không mua hũ vàng này. Vậy tôi xin trả lại hũ vàng cho ông. Người láng giềng cũng lương thiện không kém. Ông không nhận hũ vàng và giải thích như sau: Khi bán miếng đất cho anh, tôi đã có ý định bán tất cả những gì chứa trong đó. Vậy hũ vàng này là của anh. Hai bên cứ nhường nhau mãi, cho đến tối mà vẫn chưa có ai chịu nhận hũ vàng. Rốt cuộc, cả hai đồng ý tạm ngưng tranh luận, hẹn hôm sau bàn tiếp. Nhưng qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, họ đã bị con quỷ tham lam nhập vào lúc nào không hay. Sáng hôm sau, hai người gặp lại. Người mua đất liền nói: Tôi đã suy nghĩ kỹ lại, thì thấy lời ông nói hôm qua quả là chí lý. Tôi đã mua đất của ông, tất nhiên mọi sự trong mảnh đất ấy đều thuộc về tôi. Người láng giềng cãi, không phải thế, hôm nay tôi đã xét kỹ, thì thấy lời hôm qua rất xác đáng. Anh không thể mua món đồ nào mà chính anh không có ý định mua được. Anh chỉ mua đất, chứ không mua vàng. Vậy hãy trả lại hũ vàng cho tôi. Hai người cãi nhau dữ dội. Từ đó, họ không còn là láng giềng tốt của nhau nữa, mà trở thành thù địch của nhau. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, tính ham tiền không chỉ làm cho hai người từ một người thánh thiện trở nên một kẻ tội lỗi, mà còn làm cho hai người từ một tình bạn tốt đẹp trở nên thù địch. Tính tham tiền không phải là nét xấu, mà xấu hay không là do ở lòng người. Tham tiền có thể là động lực để nhiều người làm việc hăng say hơn, tập trung hơn, giúp cho họ quan tâm hơn đến việc nâng cao trí thông minh tài chính của mình, để lo cho bản thân, lo cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, nó là con dao hai lưỡi. Tư tưởng tham tiền khiến người ta trở thành những cỗ xe kiếm tiền không phanh, không biết khi nào nên dừng lại, khiến họ phớt lờ nhiều giá trị sống tốt đẹp của con người, bất chấp luân thường đạo lý. Tham lam tiền bạc bất chính để được giàu có là nguồn gốc của tội lỗi. Con đường làm giàu chân chính nhất định không thể có những tính cách ấy. Muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất định không nên thỏa hiệp với tính cách như vậy. Do đó, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến vấn đề người giàu có khó vào nước trời. Sở dĩ Chúa Giêsu đề cập đến vấn đề này là vì chàng thanh niên giàu có đã không chấp nhận từ bỏ mọi của cải của mình và bước theo Ngài. Sự ham thích của cải đã làm cản trở con đường của anh đến với Chúa. Thật ra, cái nguy hiểm không phải là chính sự giàu có vật chất hay tinh thần, mà cái nguy hiểm nằm ở lòng người ta. Cái nguy hiểm ấy luôn rình rập mỗi người chúng ta trong cuộc sống này. Lạy Chúa Giêsu, lời cảnh báo của Ngài cho các môn đệ cũng là lời cảnh báo cho mỗi người chúng con. Đôi khi tính tham lam tiền bạc đã làm cho chúng con bất chấp những điều Chúa dạy, để sao cho kiếm được nhiều tiền, sao cho giàu có. Cơn lốc ham tiền ấy đã cuốn chúng con trở thành nô lệ cho tiền bạc. Chúng con bỏ cả việc đọc kinh cầu nguyện riêng cũng như chung, thậm chí bỏ cả ngày lễ Chúa Nhật. Xin cho chúng con biết làm ăn chân chính và chuyển hướng lòng tham tiền của chúng con thành lòng tham sự sống đời đời, sự sống nước trời. Đó là mải miết kiếm tiền và ở bên Chúa. Vì chỉ có Ngài mới làm cho chúng con trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa trong ngày trung thẩm. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Hàn Quốc. Tường thuật cuối cùng chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục Á Châu và bế mạc Đại hội Giới Trẻ Á Châu. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có 4 sinh hoạt chính. Ban sáng, sau khi đến kính viếng các vị tử đạo Đại Hàn tại đền thánh Seo Somun, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ đồng tế phong chân phước cho linh mục Paulo Junji Chung và 123 bạn tử đạo. Ban chiều, Đức Thánh Cha thăm trung tâm phục hồi người tàn tật Cotone, rồi chủ sự buổi hát kinh chiều gần trường tình thương với 5.000 tu sĩ nam nữ và gặp gỡ các giáo dân lãnh đạo tổ chức tông đồ giáo dân Nam Hàn tại trung tâm tu đức Cotone. Đức Cha Francisco Xavier Anmong Oc, chủ tịch ủy ban xin phong chân phước và vị thỉnh nguyện viên đã tới trước mặt Đức Thánh Cha xin ngài phong chân phước cho các vị tử đạo. Rồi vị thỉnh nguyện viên đọc tiểu sử của các vị tôi tớ Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc công thức tuyên phong chân phước cho các vị. Đức Hồng Y Jeom So-yung, Tổng giám mục Seoul, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và nêu bật vai trò của các vị tử đạo đối với giáo hội Hàn Quốc, 103 thánh và 124 chân phước. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật sự kiện các vị tử đạo Hàn Quốc đã sống và chết vì Chúa Kitô, nên giờ đây được cùng hiển trị với người trong niềm vui và vinh quang, bởi vì trong cái chết và sự sống lại của con của Ngài, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chiến thắng vĩ đại nhất. Thánh lễ đã kết thúc lúc 12 giờ rưỡi trong bầu khí hân hoan. Lúc 15:30, Đức Thánh Cha lấy trực thăng đi Cotone, cách đó 90 cây số. Trong giáo phận Jongju, miền trung Nam Hàn. Cotone có nghĩa là đồi hoa, do linh mục Joan Ogunjun thuộc cộng đoàn canh tân đặc sủng thánh linh thành lập. Trung tâm chiếm cả một ngọn đồi gồm nhà ở, nhà thương, một đại học và các trung tâm phục hồi cho người tàn tật, người nghèo, người vô gia cư, đau yếu, bị bỏ rơi thuộc mọi lứa tuổi. Bên trong hội trường nhà hy vọng có khoảng 150 người tàn tật, đa số là trẻ em ngồi trên xe lăn, có một em nằm trên giường. Ngỏ lời chào Đức Thánh Cha, Đức Cha Gabriel, giám mục sở tại, đã nêu bật sự kiện ngay từ khi được thành lập, giáo phận Jeonju đã có nhiều sinh hoạt trợ giúp người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội, các cơ sở giáo dục cho trẻ em tàn tật, như trường Đức Bà cho trẻ em mù, trường Thánh Tâm cho trẻ em câm điếc, trường Chúa Thánh Thần cho trẻ em bị chấn thương cảm xúc. Năm 2001, các tu sĩ Cotone đã khánh thành trường cho trẻ em bị bỏ rơi và con của các thiếu nữ làm mẹ không được ai nhận vì tàn tật. Các em bị bỏ rơi 2 lần bởi cha mẹ vì chúng tàn tật, rồi bởi vì không có ai nhận nuôi. Đức Thánh Cha đã hôn, vuốt ve, an ủi từng em một và bắt tay hỏi chuyện các nữ tu và các nhân viên săn sóc các em. Các trẻ em đã trình diễn vài màn vũ, rồi các em tặng Đức Thánh Cha các thủ công nghệ do chính các em làm. Lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha đi xe tới trung tâm trường tình thương, cách đó 1,5 cây số, để gặp gỡ các tu sĩ nam nữ. Khi đi qua vườn các thai nhi bị phá, Ngài đã dừng lại thinh lặng cầu nguyện. Cũng có sự hiện diện của các thành viên phong trào bảo vệ sự sống và tu huynh thừa sai Li Gung Won, cụt tay cụt chân. Sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành, các tu sĩ đã nắm tay nhau đồng ca bài dân ca Đại Hàn Arirang. Từ giã mọi người, Đức Thánh Cha lên xe tới trung tâm tu đức, cách đó 2 cây số, để gặp gỡ đại diện các phong trào giáo dân hoạt động trong 16 giáo phận toàn Nam Hàn. Ngỏ lời với 150 vị lãnh đạo các hiệp hội giáo dân Nam Hàn, Đức Thánh Cha nói, giáo hội Đại Hàn thừa kế đức tin của các thế hệ giáo dân đã kiên trì trong tình yêu đối với Chúa Kitô và trong sự hiệp thông với giáo hội, mặc dù có ít linh mục và bị đe dọa bởi các cuộc bách hại. Gương của 124 tân chân phước chứng minh điều đó. Đức Thánh Cha thừa nhận phần đóng góp quý báu của các phụ nữ công giáo Đại Hàn cho cuộc sống và sứ mệnh của giáo hội, như mẹ gia đình, giáo lý viên và bà giáo trong nhiều cách thức khác nhau. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của chính tá gia đình Kitô. Trong thời đại khủng hoảng gia đình, các cộng đoàn Kitô được mời gọi nâng đỡ các cặp vợ chồng và các gia đình trong việc chu toàn sứ mệnh của chúng trong giáo hội và xã hội. Vì thế, cần phải có sự đào tạo thường hằng đầy đủ hơn cho anh chị em giáo dân qua một chương trình giáo lý và linh hướng thường xuyên, trong hoạt động hòa hợp với các chủ chăn và dùng các trực giác, tài năng và đặc sủng của họ để phục vụ sự lớn mạnh của giáo hội trong sự hiệp nhất và với tinh thần truyền giáo. Các sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong ngày Chủ nhật 17 tháng 8 vừa qua bao gồm gặp gỡ các giám mục Á Châu tại đền Thánh Hemi và vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, chủ sự thánh lễ kết thúc ngày giới trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6 tại quảng trường lâu đài Hemi. Trước hết, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ Liên hội đồng giám mục Á Châu tại khu vực đền Thánh Hemi hay còn gọi là Hải Mi, thuộc giáo phận Đại Điển Daejeon, Hàn Quốc. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng đến đền Thánh Hải Mi lúc gần 11 giờ và tại nguyện đường của Thánh Điện, Ngài đã cùng với các giám mục cử hành kinh trưa bằng tiếng Anh. Có 68 giám mục đến từ 35 nước Á Châu hiện diện. Sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành kết thúc kinh nguyện, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Ấn Độ, trong tư cách là Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Gracias cũng nhận xét rằng, Á Châu là một đại lục đang cảm nghiệm những hy vọng và vui mừng về sự liên tục tái sinh trong Thánh Linh. 60% dân số thế giới sinh sống ở Á Châu. Đây là một lục địa trẻ trung, đa số dân là người trẻ. Dân Á Châu bản chất là người có tôn giáo, nhưng tinh thần tục hóa và duy vật đang lẻn vào đại lục này. Cơ cấu gia đình xưa kia được coi là quan trọng và ăn rễ sâu nơi xã hội Á Châu, nay đang dần dần bị tan rã. Và tuy tâm hồn Á Châu có sự sống là thánh thiêng, nhưng những đe dọa sự sống đang gia tăng và thật đáng lo ngại dưới nhiều khía cạnh. Trong bài huấn dụ trước các giám mục Á Châu, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến vai trò của giáo hội tại đại lục bao la này, trong đó có rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Ngài nói, giáo hội được mời gọi làm chứng cho tin mừng qua cuộc đối thoại và cởi mở đối với mọi người. Điểm khởi hành và điểm tham chiếu cơ bản chính là căn tính của chúng ta, căn tính Kitô hữu. Chúng ta không thể dẫn thân đối thoại đích thực nếu chúng ta không ý thức về căn tính của mình. Nếu chúng ta muốn trao đổi một cách tự do, cởi mở và phúc lợi với tha nhân, chúng ta phải biết rõ mình là ai, điều mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta và điều Ngài yêu cầu chúng ta. Và nếu sự trao đổi của chúng ta không muốn là một cuộc độc thoại, thì phải có tâm trí mở rộng để chấp nhận những con người và các nền văn hóa. Cũng trong lĩnh vực làm chứng và đối thoại, cần có căn tính Kitô vững mạnh như điểm tham chiếu. Đức Thánh Cha nhắc đến ba khó khăn cần phải nghĩ đến và cố tránh chúng. Thứ nhất là thái độ duy tương đối, thúc đẩy chúng ta vào những vùng cát lún của sự hỗn độn và tuyệt vọng. Đó là cám dỗ trên thế giới ngày nay mà cả cộng đồng Kitô cũng gặp phải, khiến cho chúng ta quên rằng bên kia những điều thay đổi có những thực tại bất biến. Những thực tại ấy có nền tảng tối hậu nơi Chúa Kitô, đấng vẫn luôn luôn bất biến hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Thái độ duy tương đối cần tránh ở đây không phải chỉ là một hệ thống tư tưởng, nhưng còn là một thái độ duy tương đối thực hành trong đời sống thường nhật. Nó làm suy yếu bất kỳ căn tính nào và hầu như người ta không cảm thấy tình trạng đó. Cách thức thứ hai mà thế gian đe dọa căn tính Kitô vững chắc của chúng ta, đó là sự hời hợt, những điều thịnh hành theo thời, tránh né và trốn chạy. Đây là một vấn đề trầm trọng về mục vụ. Đối với các thừa tác viên của giáo hội, thái độ hời hợt này cũng có thể biểu lộ qua sự kiện họ bị thu hút vì những chương trình mục vụ và lý thuyết gây thương tổn cho cuộc gặp gỡ trực tiếp và phúc lợi với các tín hữu, nhất là với những người trẻ, là những người trong thực tế đang cần một nền giáo huấn vững chắc, một sự linh hướng chắc chắn. Nếu không ăn rễ sâu nơi Chúa Kitô, thì những chân lý mà chúng ta sống rốt cuộc sẽ suy yếu. Việc thực hành nhân đức chỉ là vụ hình thức và cuộc đối thoại chỉ là một hình thức thương lượng hoặc đồng ý về sự bất đồng với nhau. Cám dỗ thứ ba là cái vẻ tự tin chắc chắn nấp đằng sau những câu trả lời dễ dàng, những câu làm sẵn, những luật lệ và quy tắc. Tự bản chất, đức tin không quy trọng tâm vào mình, đức tin có khuynh hướng đi ra ngoài, tìm cách làm cho mình được hiểu rõ, làm nảy sinh chứng tá, tạo nên sứ mạng truyền giáo. Căn tính Kitô của chúng ta, xét cho cùng, hệ tại dấn thân tôn thờ một mình Thiên Chúa và yêu thương nhau, phục vụ nhau, không những chứng tỏ điều mà chúng ta tin, nhưng còn cho thấy điều mà chúng ta hy vọng và ai là đấng mà chúng ta đặt trọn niềm tín thác. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chính niềm tin sinh động nơi Chúa Kitô tạo nên căn tính sâu xa và phong phú nhất của chúng ta. Nó nảy sinh và được nuôi dưỡng nhờ ơn Thánh do cuộc đối thoại của chúng ta với Chúa và sự thúc đẩy của Thánh Linh. Niềm tin ấy mang lại thành quả công lý, sự tốt lành và an bình. Anh em hãy làm sao để căn tính Kitô của giáo hội địa phương được xuất hiện rõ ràng trong các chương trình huấn giáo và mục vụ giới trẻ của anh em, trong việc phục vụ người nghèo và những người mòn mỏi sống bên lề các xã hội sung túc của chúng ta, và qua những cố gắng của anh em nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục và tu sĩ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, cùng với một ý thức rõ ràng về căn tính Kitô, cuộc đối thoại chân chính cũng đòi hỏi một khả năng cảm thông. Không phải chúng ta chỉ nghe những lời người khác nói, nhưng còn đón nhận cả những thông tin không được nói ra về kinh nghiệm, hy vọng và khát mong, những khó khăn của họ và những điều mà họ đặc biệt quan tâm. Sự cảm thông ấy phải là kết quả cái nhìn thiêng liêng của chúng ta và kinh nghiệm bản thân khiến chúng ta nhìn tha nhân như anh chị em, lắng nghe qua những lời nói và hành động của họ, điều mà con tim họ muốn thông truyền. Trong tinh thần cởi mở như thế đối với tha nhân, các nước Á Châu mà tòa thánh chưa có quan hệ ngoại giao trọn vẹn sẽ không do dự thăng tiến một cuộc đối thoại có lợi cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha giải thích rằng, ở đây tôi không phải chỉ nói về đối thoại chính trị, nhưng cũng nói về đối thoại giữa con người với nhau, đối thoại huynh đệ nữa. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào thăm từng vị giám mục, và lúc 1 giờ, Ngài đã dùng bữa trưa với các giám mục. Lúc gần 4 giờ chiều, Ngài đến cánh đồng trước lâu đài Hải Mi, cách đó hơn 1,5 cây, để cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu lần thứ 6. Hiện diện trong cánh đồng trước lâu đài Hải Mi chiều Chủ nhật 17 tháng 8 vừa qua, có hàng chục ngàn tín hữu tụ tập để tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành, trong đó có hơn 2.000 bạn trẻ Á Châu và 4.000 bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Công giáo Hàn Quốc. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các giám mục Á Châu và Hàn Quốc cùng với 70 linh mục từ các nước Á Châu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã phân tích từng phần của chủ đề Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6. Hỡi giới trẻ Á Châu, hãy trỗi dậy, vinh quang của các vị tử đạo chiếu sáng trên các bạn. Đức Thánh Cha nhận định rằng, Á Châu là một đại lục phong phú về các truyền thống, triết học và tôn giáo. Đại lục này vẫn là một biên cương lớn đối với việc làm chứng cho Chúa Kitô, là đường, là sự thật và là sự sống. Không những các bạn sống tại Á Châu, nhưng các bạn còn là những người con của đại lục rộng lớn này, các bạn có quyền và nghĩa vụ tham gia trọn vẹn vào đời sống xã hội của các bạn. Các bạn đừng sợ mang sự khôn ngoan của đức tin vào trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đề cập đến phần thứ ba trong đề tài của Ngày Giới Trẻ Á Châu là hãy trỗi dậy. Đức Thánh Cha nói, câu này nói về trách nhiệm mà Chúa ủy thác cho các bạn. Đó là nghĩa vụ phải tỉnh thức để không cho những áp lực, cám dỗ và tội lỗi của chúng ta hay của người khác làm cho chúng ta không còn nhạy cảm đối với vẻ đẹp của sự thánh thiện với niềm vui của tin mừng nữa. Sau phép lành của Đức Thánh Cha vào cuối thánh lễ, Đức Cha Phêrô Khương Vũ Nhất, giám mục giáo phận Tể Châu, chủ tịch hội đồng giám mục Hàn Quốc, đã đại diện mọi người chào Đức Thánh Cha và nhắc đến sự kiện các bạn trẻ có cùng một niềm tin từ các môi trường khác nhau tụ họp lại, vượt lên trên những bức tường khác biệt, quốc tịch và ngôn ngữ, để củng cố tình huynh đệ của họ trong Chúa Kitô để mừng lễ và cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa. Vì lần này Đức Giáo Hoàng dành nhiều thời giờ cho họ, người trẻ Á Châu đã cảm nghiệm được những giờ phút hồng ân không thể tái diễn, một hạt giống hy vọng cho tương lai. Tiếp lời Đức Cha Khương Vũ Nhất, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Mumbai, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, bày tỏ tâm tình của hàng chục ngàn bạn trẻ sau năm ngày gặp gỡ, quyết tâm của họ bước theo tin mừng và sức mạnh của bí tích rửa tội trong hành trình Kitô cũng như trong đời sống dân sự. Cụ thể là không chấp nhận nền kinh tế loại trừ, không chịu theo một nền kinh tế ích kỷ, không có luân lý đạo đức, không chấp nhận tinh thần duy vật. Trái lại, chấp nhận một cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu, đấng mà chúng ta muốn mang theo mình, lắng nghe tiếng kêu than của những người nghèo, những người túng thiếu và cô đơn, chấp nhận một thế giới đang nóng lòng mong đợi chúng ta. Sau cùng, Đức Hồng Y Gracias loan báo Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 7 sẽ diễn ra tại Indonesia vào năm 2017. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin đặc biệt tường thuật chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Francisco do Linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại dinh Tổng thống Nam Hàn hôm 14 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, tại Nhà Xanh, tức dinh Tổng thống Đại Hàn, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc bài diễn văn sau đây bằng tiếng Anh lần đầu tiên. Ngôn ngữ mà Ngài bảo Ngài rất ớn nói, nhưng nay Ngài đã vượt thắng cái ớn này, và nói rất lưu loát, mặc dù còn nặng giọng Á Căn Đình. Kính thưa bà Tổng thống, quý nhà cầm quyền chính phủ và dân chính, quý thành viên ngoại giao đoàn và quý bạn, thật là một niềm vui lớn cho tôi được tới Đại Hàn, đất nước của Yên Hàn buổi sáng, và được cảm nghiệm không những vẻ đẹp tự nhiên của xứ sở này, mà trên hết còn là vẻ đẹp của nhân dân và lịch sử, cùng nền văn hóa phong phú của nó nữa. Di sản quốc gia này đã được thử nghiệm trong nhiều năm bạo động, bất hại và chiến tranh. Nhưng bất kể các thử thách đó, cái nóng ban ngày và bóng tối ban đêm luôn phải nhường bước cho cảnh yên hàn buổi sáng, tức niềm hy vọng không thể suy giảm vào công lý, hòa bình và thống nhất. Đẹp thay hồng phúc hy vọng, chúng ta không thể nản lòng trong việc theo đuổi những mục đích này, vốn tốt đẹp không những cho dân tộc Đại Hàn, mà còn cho toàn vùng và toàn thế giới nữa. Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Park Geun-hye về sự chào đón nồng ấm của bà. Tôi chào kính bà và quý thành viên chính phủ. Tôi cũng xin cảm ơn các thành viên ngoại giao đoàn, các nhà cầm quyền dân sự và quân sự, cùng tất cả những người hiện diện từng có nhiều cố gắng giúp chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi. Tôi đặc biệt ghi ơn lòng hiếu khách của quý vị, một tấm lòng khiến tôi lập tức thấy mình như ở trong nhà với quý vị. Cuộc thăm viếng Đại Hàn của tôi là nhờ có ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 6, ngày hội tụ người trẻ công giáo từ khắp lục địa bao la này, để hân hoan cử hành đức tin chung của họ. Trong diễn trình cuộc thăm viếng này, tôi cũng sẽ phong chân phúc cho một số người Đại Hàn từng chết vì đức tin Kitô giáo, tức Bao Ung, Dung Di Chung và 123 đồng bạn. Hai việc tử hành này bổ túc lẫn cho nhau. Nền văn hóa Đại Hàn hiểu rõ phẩm giá và sự khôn ngoan cố hữu của các bậc cha ông và vinh danh chỗ đứng của họ trong xã hội. Người công giáo chúng tôi tôn kính các bậc cha ông tử đạo vì đức tin, vì họ sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ cho sự thật, một sự thật giúp họ tiến tới chỗ tin và tìm cách sống cuộc sống của họ theo đó. Họ dạy chúng tôi phải sống trọn vẹn ra sao cho Thiên Chúa và cho lợi ích của nhau. Một dân tộc khôn ngoan và vĩ đại không chỉ trân quý các truyền thống tổ tiên của mình, mà còn quý yêu tất cả những người trẻ của mình nữa, để tìm cách truyền lại di sản của quá khứ và áp dụng di sản này vào các thách đố của hiện tại. Bất cứ khi nào người trẻ tụ hội lại với nhau, như dịp này chẳng hạn, thì đó là dịp may quý báu để tất cả chúng ta lắng nghe các hy vọng và quan tâm của họ. Chúng ta cũng bị thách thức phải suy nghĩ cách làm sao để truyền các giá trị của chúng ta lại cho thế hệ sắp tới, và suy nghĩ xem chúng ta đang chuẩn bị loại thế giới và loại xã hội nào để chuyển giao lại cho họ. Trong ngữ cảnh này, tôi nghĩ điều đặc biệt quan trọng đối với chúng ta là suy nghĩ về nhu cầu đem lại cho người trẻ hồng phúc hòa bình. Lời kêu gọi này càng có vang dội hơn nữa ngay tại đây, tại đại hàn này, mảnh đất từng chịu đau khổ lâu dài vì thiếu hòa bình. Tôi chỉ có thể nói lên lòng trân trọng của tôi đối với các cố gắng đang được đưa ra nhằm hòa giải và ổn định bán đảo Triều Tiên, và khuyến khích các cố gắng này, vì chúng là con đường chắc chắn duy nhất tiến tới hòa bình lâu dài. Việc tìm kiếm hòa bình của Đại Hàn là một chính nghĩa gần gũi với trái tim của chúng ta, vì nó ảnh hưởng tới sự ổn định của toàn khu vực và thực sự của toàn thế giới đang mỏi mệt vì chiến tranh của chúng ta. Việc tìm kiếm hòa bình cũng nói lên một cách thức cho mỗi người chúng ta, và đặc biệt cho những người trong quý vị luôn tận tụy theo đuổi ích chung của gia đình nhân loại qua công việc ngoại giao đầy nhẫn nại. Hạ bức màn bất tín và hận thù xuống bằng cách cổ vũ nền văn hóa hòa giải và liên đới, quả là một thách đố trường cửu. Vì ngoại giao vốn là nghệ thuật của khả thể, đặt căn bản trên xác tín vững chắc và kiên trì rằng chúng ta có thể đạt được hòa bình nhờ biết âm thầm lắng nghe và đối thoại, hơn là nhờ quy tội lẫn nhau, chỉ trích vô ích và dịu võ dương oai. Hòa bình không đơn giản chỉ là không có chiến tranh, mà là công trình của công lý. Mà như một nhân đức, công lý đòi thứ kỷ luật biết nhẫn nhịn. Nó đòi chúng ta phải quên các bất công quá khứ và phải khắc phục chúng bằng tha thứ, khoan dung và hợp tác. Nó đòi thiện ý biết biện phân và đạt tới các mục đích có lợi hổ tương, xây đắp nền tảng cho việc tôn trọng, hiểu biết và hòa giải hổ tương. Cầu chúc tất cả chúng ta dành hết các ngày này cho hòa bình, cho việc cầu nguyện cho hòa bình, và thâm hậu hóa quyết tâm của chúng ta thực hiện cho bằng được hòa bình. Thưa quý bạn, các cố gắng của quý bạn trong tư cách là các nhà lãnh đạo chính trị và dân chính hiện đang hướng về mục tiêu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, hòa bình hơn, công bằng hơn và thịnh vượng hơn cho con cháu chúng ta. Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng, trong một thế giới càng ngày càng hoàn cầu hóa, cái hiểu của chúng ta về ích chung, về tiến bộ và phát triển, cuối cùng phải theo nghĩa nhân bản, chứ không chỉ theo nghĩa kinh tế mà thôi. Giống mọi quốc gia đã phát triển của chúng ta, Đại Hàn hiện đang đấu tranh với nhiều vấn đề xã hội quan trọng, với các chia rẽ chính trị, với các bất công kinh tế, và nhiều quan tâm liên quan tới việc quản lý có trách nhiệm môi trường thiên nhiên. Quan trọng biết bao nếu tiếng nói của mỗi thành viên trong xã hội đều được lắng nghe, và tinh thần truyền thống, đối thoại và hợp tác cởi mở được cổ vũ. Điều cũng quan trọng là phải đặc biệt quan tâm tới người nghèo, người yếu thế và những người không có tiếng nói, không những qua việc thỏa mãn các nhu cầu trước mắt của họ, mà còn qua việc hỗ trợ cho họ trong việc thăng tiến về nhân bản và văn hóa nữa. Tôi hy vọng rằng, nền dân chủ Đại Hàn sẽ tiếp tục được tăng cường, và quốc gia này sẽ chứng tỏ mình là một quốc gia lãnh đạo cả trong việc hoàn cầu hóa tình liên đới. Điều mà ngày nay rất cần thiết, một việc hoàn cầu hóa nhằm sự phát triển toàn diện mọi thành viên của gia đình nhân loại. Trong cuộc viếng thăm Hàn Quốc lần thứ hai của ngài cách đây 25 năm, Thánh giáo hoàng John Paul II đã bày tỏ xác tín của ngài rằng, tương lai Đại Hàn sẽ tùy thuộc vào sự hiện hữu giữa nhân dân họ, nhiều người đàn ông đàn bà khôn ngoan, nhân đức và tâm linh sâu sắc. Ngày nay, để vang dội lại lời nói của ngài, tôi xin bảo đảm với quý bạn khát vọng liên tục của cộng đồng Công giáo Đại Hàn muốn tham gia đầy đủ vào đời sống quốc gia. Một giáo hội muốn góp phần vào việc giáo dục người trẻ, phát triển tinh thần liên đới với người nghèo và người bị thiệt thòi, và đào tạo các thế hệ công dân tương lai biết sẵn sàng đem khôn ngoan và viễn kiến vốn thừa hưởng từ cha ông và phát sinh từ niềm tin của họ vào việc giải quyết các vấn đề chính trị và xã hội lớn lao đang đối diện với quốc gia. Kính thưa bà Tổng thống, thưa quý bà, quý ông, một lần nữa tôi xin cảm ơn việc chào đón và lòng hiếu khách của quý vị. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn thể nhân dân Đại Hàn yêu quý. Một cách đặc biệt, xin người chúc lành cho quý vị cao niên và người trẻ, những người nhờ duy trì được ký ức và lòng can đảm gợi hứng, đang là trân châu ngọc quý hết sức vĩ đại và là niềm hy vọng tương lai của chúng ta.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Ngọc với phần trình bày của Hoàng Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật 21 thường niên năm A được trích trong tin mừng Matthew chương 16 câu 13 đến câu 20, nói với chúng ta những nội dung rất quan trọng liên quan đến đời sống của hội thánh. Hôm ấy, Đức Giêsu đưa các môn đệ đến Cesare Philippi, một thành phố cho tiểu vương Herode Philippi xây năm thứ hai trước Công nguyên, để kính nhớ hoàng đế Augusto. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippi, người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Người đã không hỏi các ông về ý kiến của đám đông dân chúng về bài giảng trên núi của người chẳng hạn, hay về một hoạt động nào đó của người, ví dụ như về phép lạ hóa tánh ra nhiều mới đây. Nhưng người quan tâm đến ý kiến của đám đông, và nhất là của các môn đệ về chính bản thân người. Điều này cho thấy, đây là một vấn đề quan trọng đối với Đức Giêsu. Các môn đệ nhanh chóng nói cho Đức Giêsu biết đám đông dân chúng nghĩ gì về người. Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại bảo là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đám đông dân chúng đồng hóa Đức Giêsu với các nhân vật nổi tiếng trong Cựu Ước, thậm chí có kẻ còn cho rằng người chính là ông Gioan tẩy giả vốn đã bị giết nay tái thế. Có kẻ nói người là ông Elia, vị ngôn sứ phải trở lại theo sấm ngôn do Malaki chương 3 câu 23 loan báo từ trước. Có người bảo người là ông Jeremia như đã từng xảy ra trong 2 Maccabe chương 15 câu 13. Nói chung là đám đông dân chúng chỉ quan niệm về Đức Giêsu như một nhân vật, cho dù vĩ đại cũng vẫn chỉ là sự tiếp nối quá khứ. Đó là một nhân vật do Thiên Chúa sai đến như các nhân vật vĩ đại trong Cựu Ước mà thôi. Họ chưa nhận ra nơi Đức Giêsu những thực tại mới mẻ, chứng tỏ tính cách độc nhất vô nhị của người. càng không nhận ra nguồn gốc độc đáo và thần linh của người. Họ không hiểu đúng về con người và sứ mạng của người. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Câu hỏi thứ hai này trực tiếp với các môn đệ. Đức Giêsu muốn biết lập trường và quan niệm của chính các ông về bản thân người. Chính các ông đã đi theo người một thời gian dài, đã chứng kiến những hoạt động của người, đã được nghe những giáo huấn của người. Thay mặt anh em, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu câu trả lời của các ông đối với vấn đề quan trọng này. Ông tuyên xưng lòng tin của chính ông và của các anh em ông trong cộng đoàn các môn đệ. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Câu trả lời của ông Phêrô rõ ràng là một lời tuyên xưng đức tin rất hoàn hảo. Trong Marco chương 8 câu 29, câu trả lời chỉ đơn giản là thầy là Đấng Kitô. Hình như tác giả Matthew không hài lòng lắm với câu trả lời đó. Ông bổ túc rõ ràng hơn, con Thiên Chúa hằng sống. Tác giả Matthew muốn nhấn mạnh tư cách là con Thiên Chúa của Đấng Messiah, không hoàn toàn trùng với quan niệm Messiah con vua David như dân chúng nói chung đang mong chờ. Đức Giêsu là con Thiên Chúa không chỉ theo nghĩa là do Thiên Chúa sinh ra, mà trước hết là do người hành động trong tư cách là chính Thiên Chúa đang hành động. Nói cách khác, công thức con Thiên Chúa ở đây là tương đương với công thức Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa hằng sống. Thì đối ngược, khác biệt và siêu vượt trên các ngẫu thần chết chóc. Ngài sống và làm cho sống, là con Thiên Chúa hằng sống, Đức Giêsu là Đấng sống và thống ban sự sống đích thực cho con người. Đức Giêsu nói với ông Phêrô, này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Đáp lại lời tuyên xưng của ông Phêrô, Đức Giêsu tuyên bố một mối phúc. Ngài khẳng định với Phêrô là có phúc vì được lãnh nhận một ân huệ cao trọng và huyền nhiệm do chính Thiên Chúa ban. Chính Cha của Đức Giêsu, tức là vị Thiên Chúa hằng sống trong lời tuyên xưng của Phêrô, đã mặc khải cho Phêrô biết về căn tính đích thực của Đức Giêsu. Trong chương 11 câu 25 đến câu 27, Đức Giêsu đã dâng lời tạ ơn Cha của người rằng: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mò. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Đọc câu 27 của bài Tin Mừng hôm nay trong liên hệ với lời ngợi khen đó, chúng ta biết rằng ông Phêrô đang được đón nhận ân huệ dành cho những người bé mò, chứ không phải vì ông là kẻ khôn ngoan và thông thái theo kiểu của các người Pha-ri-siêu và các kinh sự. Nói cách khác, ông Phêrô và các môn đệ anh em của ông không bị nhiễm mèn, tức là không bị ảnh hưởng của giáo thuyết của các người Pha-ri-siêu và nhóm Sa Đốc. Chính Thiên Chúa mặc khải cho ông Phêrô và các anh em được hiểu biết về ý nghĩa sâu xa của những hoạt động và giáo huấn của Đức Giêsu. Cha của thầy đứng ngự trên trời cần được đọc song song với Cha của chúng con đứng ngự trên trời trong Matthew chương 6 câu 9. Những ai đón nhận từ Chúa Cha mặc khải liên quan đến Đức Giêsu thì đồng thời cũng nhận biết đời Đức Giêsu, dung mạo của chính Chúa Cha. Và những ai đón nhận từ Đức Giêsu kinh nghiệm về chính Thiên Chúa là Cha thì sẽ có thể thưa với Chúa lời Abba thân tình. Chính trong ân huệ và trải nghiệm huyền nhiệm ấy mà ông Phêrô và toàn thể cộng đoàn các môn đệ tuyên xưng lòng tin của mình về căn tính của Đức Giêsu. Đức Giêsu tiếp tục nói với ông Phêrô: "Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." Tương ứng với lời tuyên xưng "thầy là" của ông Phêrô là lời tuyên bố của Đức Giêsu: "Anh là." Đức Giêsu khẳng định ông Phêrô là tảng đá, tức là một thực tại chắc chắn, không lay chuyển, không thay đổi. Hội thánh được Đức Giêsu xây trên nền đá vững chắc ấy. Cộng đoàn những người tuyên xưng cùng một lòng tin mà ông Phêrô vừa tuyên xưng thì được ví như một tòa do chính Đức Giêsu xây dựng trên tảng đá Phêrô. Ông có nhiệm vụ cung cấp cho cộng đoàn ấy sự chắc chắn, bền vững, không thay đổi, không lay chuyển, dựa trên ơn huệ là mặc khải của chính Thiên Chúa ban cho những kẻ bé mọn. Và sự bền vững ấy được bảo đảm bởi chính lời hứa của Đức Giêsu rằng quyền lực tự thần sẽ không thắng nổi. Quyền lực tự thần sẽ không thắng nổi. Chúng ta thấy thấp thoáng ở đây nội dung của mối phúc cuối cùng trong Matthew chương 5 câu 10: "Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ." Quyền lực tự thần, quyền lực của những kẻ bắt hại hội thánh, quyền lực của những kẻ sĩ vã và vu khống các môn đệ Đức Giêsu, quyền lực của những kẻ chỉ giết được thần xác sẽ không tiêu diệt được hội thánh, vì hội thánh của Đức Giêsu được xây dựng trên nền tảng ân huệ lòng tin mà chính Chúa Cha ban cho những người bé mọn theo thánh ý Ngài. Bên cạnh nhiệm vụ cung cấp cho cộng đoàn sự bền vững, ông Phêrô còn có nhiệm vụ quản lý các mầu nhiệm nước trời như một người tôi tớ được chủ trao cho chìa khóa. "Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cỡ điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡ như vậy." Cầm buộc và tháo cỡ là ngôn ngữ của các trường phái rabbi diễn tả nhiệm vụ cho phép hay ngăn cấm về những điểm còn tranh luận trong giáo huấn chính thức. Hai động từ này cũng quy về việc lấy những quyết định liên quan đến những cách hành xử cần thiết để được vào nước trời. Trao cho Phêrô nhiệm vụ làm đá tảng, giữ chìa khóa và cầm buộc, tháo cởi. Đức Giêsu cho thấy người không bỏ mặc cộng đoàn các tín hữu trong tình trạng mất hướng, nhưng ban cho cộng đoàn đó người lãnh đạo với những năng quyền và nhiệm vụ lớn lao. Tóm lại, bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng ông Simon Phêrô, người thứ nhất và là đại diện cho anh em, tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu với một công thức diễn đạt hoàn hảo con người và sứ mạng của người, đã được Đức Giêsu đặt làm đá tảng cho hội thánh, là người quản lý các mầu nhiệm nước trời và là người có quyền bính thực sự trong việc lấy những quyết định liên quan đến những cách hành xử cần thiết để được vào nước trời. Với ông, Đức Giêsu xây dựng cộng đồng nhân loại mới, cộng đồng những con người bé mọn tuyên xưng lòng tin vào người là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Cộng đoàn mới này chính là hội thánh, sẽ đứng vững trước những sức mạnh tấn công của quyền lực tự thần. Ý thức về sự cao cả và sự nặng nề của những quyền bính và các nhiệm vụ mà Phêrô đã được trao phó, chúng ta được mời gọi cầu nguyện, vâng phục và hiệp thông sâu xa với Đấng kế vị thánh Phêrô.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, bao đời chết cho tôi vì một tình không biến giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa,
đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người đã nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: "Hôm nay bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi." Họ tiếp tục bước đi cho đến khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân ngã xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh. Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối đã khắc lên tảng đá dòng chữ: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi." Người bạn kia hết sức ngạc nhiên, bèn hỏi: "Tại sao khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết trên cát, còn bây giờ lại là một tảng đá?" Và câu trả lời anh nhận được là: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát, nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn. Và khi chúng ta nhận được những điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá, nơi không có cơn gió nào có thể cuốn bay đi." Quý vị và các bạn thân mến, người bạn bị tát đã muốn quên đi hành động nóng giận của anh bạn, như điểm dấu trên cát sẽ bị nhanh chóng xóa nhòa, nên anh đã nói: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát, nơi những cơn gió của sự tha thứ sẽ xóa tan những nỗi trách hờn. Vì khi tha thứ, chính là lúc con người không còn oán hận, tâm hồn tỏa sáng lòng bao dung đối với người đã làm hại mình." Trong cuộc sống, đã đôi lần chúng ta phải chứng kiến những cảnh ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng. Và còn nhiều hơn nữa, những thông tin từ báo chí, từ mạng truyền thông Internet cho biết lòng bao dung của con người ngày nay không còn được trân trọng. Sự tha thứ hôm nay hình như chỉ còn là trên lý thuyết. Tha thứ là một hành động rất cần trong cuộc sống của con người. Vì tha thứ chính là nền tảng xây dựng hòa bình giữa con người với con người. khi một người vì vô tình hay cố ý làm phiền hoặc gây hại đến mình, hoặc có người đã giúp đỡ mình, làm ơn cho mình. Xin hãy cũng xử sự như anh bạn trong câu chuyện nêu trên. Một lần, Thánh Phêrô hỏi Thầy, thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giê-xu đáp, Thầy không bảo đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Lời Chúa đã dạy Phêrô ngày nào, cũng là lời Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay. 7 lần đã là khó, nhưng Chúa dạy phải 70 lần 7. Số lần Chúa nói ở đây có thể hiểu tha thứ là vô giới hạn. Hãy mở rộng lòng để tha thứ cho nhau. Lạy Chúa, lời hát trong Kinh Hòa Bình vẫn luôn văng vẳng bên tai chúng con rằng, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Xin cho chúng con biết sống thể hiện tình yêu thương trong giao tiếp hàng ngày. Khi người khác có lỗi với chúng con, xin cho chúng con biết khoan dung tha thứ. Mỗi khi chúng con làm phiền lòng người khác, xin cho chúng con lòng can đảm để xin được người đó tha thứ. Vì chúng con biết rằng, tha thứ đã là chuyện khó, nhưng xin người khác tha thứ lại càng khó hơn. Xin cho chúng con biết trân trọng, quý mến những người đã giúp chúng con, cho chúng con biết khắc ghi những ân huệ đó lên đá, nơi không có cơn gió nào có thể cuốn bay đi. Amen.
Ôi thần linh anh ai thì
giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.